chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị, Tùng chạy trốn khỏi nhóm tàn quân tuyệt vọng và vô phương hướng. Anh rơi vào tình cảnh cơ cực và cô độc giữa rừng hoang và nghĩ tới số phận của những cô gái đẹp bị gán là ma lai, bị hắt hủi, cô độc lầm lũi. Trong giấc mơ, khi thiếp đi trên ngọn cây cao giữa rừng, Tùng mơ thấy y tá Câm vì giải phóng cho anh mà bị tên lính áo đen đánh đập, tra hỏi khiến anh thấy xót xa, lo lắng. Không có Tùng, gánh nặng khiêng tên Lục Thum lại đổ hết lên đôi vai gầy của Sally và tên lính áo đen, khiến cho mâu thuẫn và xung đột dày đặc tăng cao. Tên chỉ huy Lục Thum trước thái độ của tên Rô trở nên nhún nhường, chịu đựng. Tỉnh giấc, Tùng không còn lấy một chút gì ăn và nước cũng không có để uống. Cái đói cồn cào, toát mồ hôi lại đưa ký ức anh trở về với bữa cơm của mẹ, về với những đặc sản của Hồ Tây và đám bạn thuở học trò và Thùy. Đói và khát, Tùng vơ vội quả xanh trong rừng, vừa đắng vừa chát cho vào bụng thì nhận ra mình bị ngộ độc. Mời các bạn nghe tiếp diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Miền Hoang của nhà văn Sương Nguyệt Minh với giọng đọc Thu Loan.
Khmer Đỏ, tên chính thức Đảng Cộng sản Campuchia và sau này là Đảng Campuchia Dân Chủ, là một tổ chức chính trị cầm quyền tại Campuchia từ năm 1975 đến năm 1979. Tên Khmer Đỏ được dịch từ tiếng Pháp do quốc vương Norodom Sihanouk đặt ra. Dạo mới sang chiến trường ca, trong con mắt anh chàng tân binh người Hà Nội như tôi, ở Campuchia cái gì cũng xa lạ. Đất nước xa lạ, đường đi xa lạ, sông hồ xa lạ, con người xa lạ, trang phục xa lạ. Đến ngay cả cách người Miên mang danh Khmer Đỏ giết người, thanh trừng nhau hàng loạt cũng lạ lẫm, quái đản, chẳng giống những gì tôi đã đọc, đã biết và hình dung về các ngón mánh lưới con người trên trái đất này tàn sát nhau. Rất nhiều lần tôi tự vấn, vì sao mình lại phải có mặt ở cái đất nước xa xôi, man dợ tối tăm này? Hỏi rồi trả lời rồi lại hỏi, chưa khi nào tôi có lời đáp thỏa mãn. Đại khái tôi cũng hiểu phần nào, tôi và đồng đội đang làm việc đại nghĩa cứu cả dân tộc Khmer thoát khỏi họa diệt chủng của đồng bọn Pol Pot, Yang Sari. Nhưng tại sao lại là quân tình nguyện Việt Nam chứ không phải quân đội Lào, quân đội Thái Lan hay quân đội Liên Xô chẳng hạn, có mặt ở vùng đất chùa tháp này để quét sạch bọn diệt chủng đồng bào mình? Tự vấn mình, rồi tôi lại truy vấn anh đại đội trưởng. Anh Du, gần 10 năm ở chiến trường ca rồi, sao anh không xin về nhà lấy vợ sinh con? Anh Du bảo, à, anh mày cũng đã lấy vợ hụt một lần rồi đấy. Nói rồi, anh Du im lặng, giọng ngùi ngùi. Vợ con là cái duyên cái số, chả ai muốn thế. Lỡ chạm vào nỗi đau của anh Du, tôi bối rối. Ôi, em xin lỗi, nhưng làm sao mà ra nông nỗi ấy chứ? Chắc chị ấy không chịu được khổ. Cũng chẳng phải, tại anh mày, xét đến cùng là do chiến tranh. Chú mày tính, anh từ chiến trường ca ra Bắc, học đằng đẵng 3 năm sĩ quan, rồi lại quay trở lại. Anh không muốn người ta làm đàn bà hóa bụa. Sao học xong sĩ quan, anh không xin ở lại Bắc công tác rồi cưới vợ? Hoặc nếu quay lại chiến trường ca, anh vẫn có cơ hội xin về Bắc cưới vợ chứ? Thời gian anh đã ở Campuchia đâu phải ít. Cũng tính như thế, nhưng gần cuối cuộc chiến tranh rồi, anh mày muốn ở dấn thêm một thời gian nữa, muốn đi đến tận cùng cuộc chiến tranh. Để làm gì? Chả biết, có thể là... Anh Du ngập ngừng, nói tiếp. Có thể là cố ở lại để xem cuối cùng bọn lính viễn chinh chúng mình sẽ ra sao. Chẳng lẽ chỉ có vậy mà anh phải phí cả đời trai? Không chỉ vậy đâu, chú mày ạ. À. Có lẽ anh mày đang bị mắc kẹt ở cuộc chiến tranh này và không rút chân ra được. Nghĩ cũng tội. Chẳng lẽ anh mày xin về nước, rồi tất cả mọi người lính Việt Nam, ai cũng muốn trở về nhà, thì bọn Pol Pot quay trở lại Phnom Penh ngay. Người Khmer sẽ sống ra sao với bọn man dợ ấy? Bỏ thì thương, vương thì tội. Bỏ cuộc chiến nửa chừng đồng nghĩa với trắng tay. Anh nói cái gì em chẳng hiểu. Anh Du thở dài, rồi xoa lên đầu mái tóc xanh chưa kịp cháy nắng của tôi, bảo: Tùng ơi, chú mày hiểu thế đếch nào được. Chú mày còn quá trẻ để hiểu những điều hệ trọng và to lớn này. Có thể sau này quay lại trường đại học. Có nghĩa là em phải học, phải trở thành nhà sử học mới hiểu được những điều lớn lao anh vừa nói. Không hẳn phải thế. Chỉ cần chú mày từng trải thêm sẽ cắt nghĩa được dễ dàng. Có lẽ anh mày sẽ viết những gì đã chứng kiến, viết bằng tâm thế người can dự trong cuộc đi suốt cuộc chiến tranh với nỗi phấp phỏng băn khoăn dày vò. Chứ không viết bằng thứ tình cảm, đi xem người ta đánh nhau rồi sáng tác. Cũng không viết như mấy ông nhà văn ngồi ở Hà Nội tưởng tượng về chiến tranh, sáng tác như vẽ rắn thêm chân và viết nhang cuội. Càng nghe đại đội trưởng Hào Hoa Trận Mạc nói, tôi càng rối mù hoang mang. Khi mới về đơn vị, tôi được làm liên lạc cho đại đội trưởng Du. Có thể thấy tôi là sinh viên năm thứ nhất khoa sử, lại là người Hà Nội gốc, nên anh Du nhóm luôn về ở cùng. Phần vì mến, phần vì nghĩ thằng sinh viên thế này mà chết thì phí quá. Còn sống trở về học tiếp trường đại học tổng hợp, biết đâu mai sau cái thằng tay trắng học trò này lại thành nhà sử học. Nhà sử học trước đó đi qua chiến tranh sẽ có cái nhìn độc đáo, anh minh về cuộc chiến tranh này. Tôi biết anh Du là người sống nội tâm, nhiều cảm xúc chứ không chỉ là cán bộ quân sự khô khan giáo điều. Anh ghi chép, nhặt nhạnh được rất nhiều chuyện đánh đấm, chuyện lính tráng, chuyện ở rừng bằng vô số dòng chữ tâm huyết thấm đẫm mồ hôi, thậm chí cả máu nữa. Một quyển sổ tay dày dặn chi chít những chữ là chữ, nhỏ li ti như đàn kiến hành quân. Đọc vừa đau đớn chân thật, vừa ngậm ngùi nghĩ ngợi. Hay hơn những trang sách nhạt nhẽo của đám nhà văn nhốn nháo cưỡi ngựa xem hoa, đi xem chiến tranh rồi viết ra chiến tranh. Hỏi sao anh không viết đi? Chỉ cần anh chép lại những điều tai nghe mắt thấy cũng đủ hay, cũng thành tiểu thuyết vạm vỡ nặng trịch rồi, cần gì phải hư cấu nữa. Anh Du bảo, anh thì viết tiểu thuyết thế đếch nào được, gặp thằng nhà văn ú ớ nào đó, cần tư liệu thì anh cho. Tôi bảo, anh cứ ghi chép lại đã đủ hay, đố ông nhà văn nào bịa hay như cuộc sống từng trải của anh, có khi anh trở thành nhà văn lớn bất đắc dĩ cũng nên. Anh Du cười bảo, ừ, có thể lắm. Đôi khi anh mày nghĩ, mấy bố nhà văn chiến tranh chống Mỹ ở chiến trường ác liệt, hy sinh ngồn ngộn ấy, các bố ấy cứ chép lại, đảo đi đảo lại thời gian, vẽ rắn thêm chân, vẽ người thêm tí lãng mạn, thêm tí số phận mà thành tác phẩm. Mình là thằng lính chiến ngoáy bút có khi cũng làm được. Thôi, anh để cho thật ngấu đã hãy viết, chú mày ạ. Để ngấu rồi mới viết, nhưng anh không còn cơ hội để ngoáy bút nữa. Tất cả mọi mong muốn của anh Du mãi mãi chỉ còn trong dự định. Chiến tranh đã đốn gục anh và cũng đốn ngã một nhà văn tương lai. Rất nhiều lần tôi cũng băn khoăn tự hỏi, vì sao bọn Pol Pot lại diệt chủng đồng bào họ một cách tàn độc như thế? Tôi không cắt nghĩa được. Trong đầu óc non nớt của một sinh viên sử học mới nhập ngũ, tôi cũng biết làm chính trị là thủ đoạn, thành công là mục đích. Bọn Pol Pot có thể thanh trừng đẫm máu những kẻ không cùng phe cánh, quan điểm và hành động đối lập. Những kẻ ngáng đường đi đến mục đích đều phải trở thành xác chết vô hồn để chúng đạp chân lên mà đi. Nhưng hạ sát cả một dân tộc khiến người Khmer đứng trước nguy cơ diệt chủng, biến mất khỏi trái đất này thì tôi chẳng thể nào hiểu nổi. Chỉ đến một lần đêm không ngủ được, anh Du cầm chiếc radio rủ tôi ra bến tắm ở biển hồ. Tôi với thêm cái áo khoác vào người rồi đi theo anh. Mênh mông một màu nước với trăng xanh, sa mù và nỗi buồn xa xứ. Hai anh em bỗng dưng nghe bản tin đêm của đài BBC. Một nhà bình luận chính trị nào đó phân tích rằng sau ngày Khmer Đỏ vào chiếm Phnom Penh từ chính quyền Lon Nol, thủ lĩnh Pol Pot mới có điều kiện xây dựng chủ nghĩa cộng sản Khmer huyễn tưởng bằng mồ hôi, nước mắt và máu xương đồng bào mình. Tất cả nhân dân bị tống khỏi các thành phố, thị xã bằng các xe tải, xe bò kéo và đi bộ đến những công xã sẽ được xây dựng trong các khu rừng hoang, rừng sâu. Giết nhầm hơn bỏ sót, những phần tử không ăn cánh đối lập và thành phần trí thức bị thanh trừng với quy mô toàn quốc. Tuyên bố nổi tiếng tàn độc của thủ lĩnh Pol Pot như một bằng chứng về sự diệt chủng đồng loại không thương tiếc. Campuchia chỉ cần 1 triệu dân để xây dựng chủ nghĩa xã hội. giết chừng nào chỉ còn 1 triệu người trong sạch, vừa là chủ trương lớn, vừa là luật bất thành văn, phổ biến cho những tên lính áo đen dã man, tăm tối thi hành. Nhà báo chính trị ấy bình luận, nguy cơ diệt chủng của dân tộc Khmer bắt đầu từ học thuyết không tưởng ấy của thủ lĩnh Pol Pot. Nhưng đằng sau Pol Pot còn có thủ lĩnh của thủ lĩnh, ấy là bọn người nào không cùng sắc tộc. Mơ hồ và mông lung về định mệnh diệt chủng của người Khmer được giải tỏa phần nào. Nhưng người Khmer vốn đi đạo Phật dòng tiểu thừa, một trong những điều thọ giới. Không sát sinh, người Khmer lành hiền, chăm chỉ làm ăn và chăm lên chùa cầu nguyện bình an. Vì đâu nên nỗi một bộ phận người Khmer? Không, phải gọi đám này là người miên quái đản, hung hãn và tàn độc với chính đồng bào mình như thế. Anh Du tắt radio giọng nhỏ nhẹ, có phần căng thẳng. Thực ra, từ năm 1970, đất nước Campuchia chìm vào nội chiến huynh đệ tương tàn. Một nhóm quan chức thân Mỹ đã tiến hành đảo chính nhằm lật đổ chính phủ của hoàng thân Norodom Sihanouk. Sau một cuộc bỏ phiếu tại quốc hội, quyền lực rơi vào tay thủ tướng Lon Nol. Nhà nước Cộng hòa Khmer ra đời vào cuối năm đó và Lon Nol trở thành tổng thống, đẩy đất nước Campuchia vào cuộc nội chiến. Những người cộng sản Khmer chống lại chính phủ Lon Nol, nhưng đã xuất hiện các cuộc thanh trừng nội bộ trong những người cộng sản Khmer và những người thân Việt Nam là nạn nhân đầu tiên. Mấy ông lính cựu dạo ấy kể cho bọn anh nghe, lính Khmer Đỏ đánh quân Lon Nol nhưng cũng giết bộ đội Việt Nam và Việt Kiều như ngoé. Lúc đầu chẳng ai tin, cứ nghĩ bọn Lon Nol vu vạ dựng hiện trường giả để chia rẽ cách mạng hai nước. Hồi ấy, các ông ấy đóng ở Xoài Trịa, đang đêm bị tập kích, đánh nhau một hồi, sáng trắng ra mới im tiếng súng. Xác chết toàn mặc áo lính Lon Nol, nhưng nhìn mặt thì lại nhận ra những thằng miên quen thuộc chiều hôm trước còn chén chú chén anh, rượu thốt nốt với đường phèn. Cơm không lành canh chẳng ngọt khi thực sự đã có bàn tay của ngoại bang thứ ba nhúng vào và có sự chỉ đạo của thủ lĩnh Pol Pot rồi. Chẳng ai nghĩ bọn chó ấy lại lừa thầy phản bạn như thế. Thế hệ cha anh mình đã từng bị phản bội như thế. Không ngờ tôi được học chính trị. Các bài học đầu tiên thú vị và giàu ý nghĩa lại là từ đại đội trưởng Du với những lời ai oán ngậm ngùi như của người anh trai cả bị đứa em út bội bạc. Sau ngày 17 tháng 4 năm 1975, giải phóng Phnom Penh, bọn Pol Pot mới lộ diện là một kẻ biến bạn thành thù một cách trơ trẽn công khai. Chúng gọi người Việt Nam là Duon với ý miệt thị. Dân vùng quân khu miền Đông giáp biên giới Việt Nam, chúng kết tội thân Duon hết và là nạn nhân đầu tiên. Ngoài việc thanh trừng là cuộc dồn dân đi công trường xây dựng chủ nghĩa xã hội, mà công việc chủ yếu là đào kênh mương, thành lập công xã theo lối Trung Quốc. Dân từ các tỉnh miền Đông Prey Veng, Kampot, Karachi bị đưa lên tận vùng rừng Patambang, Siem Reap, giáp biên giới Thái Lan. Càng sâu vào rừng càng tốt. Tất cả đều đi bộ. Và kết quả là mấy triệu người Khmer chết bởi bom đạn, bởi chày vồ, lưỡi xẻng, bàn cuốc bàn mai, dao quắm, dây thừng treo cổ. Chết vì đói khát, lao lực kiệt quệ trong các công xã cộng sản, nửa rơi nửa chuột. Tùng ạ, chú mày mới sang không biết, chứ cái dạo bọn tao đánh biên giới Tây Nam, khổ nhất là giữ chốt. Nắng thì nắng cháy da bỏng thịt, mưa thì mưa như trời rột vãi nước. Ban ngày ruồi bâu đen trên những xác chết, những mẩu thịt xương của lính Pol Pot chưa kịp chôn cất hoặc của lính ta chưa kịp đưa về phía sau. Chúng đánh hơi thấy mùi cơm canh, lại bay đến bâu đen đĩa sau bát cơm, bâu vào miệng vào mũi. Vừa ăn vừa đuổi ruồi và nghĩ đến xác chết đang thối khẩn. Ban đêm muỗi như chấu vãi, vừa gác vừa đập mũi. Sáng ra nhìn bàn tay đỏ máu cứ nghĩ là bị thương. Dưới kinh, đỉa nhung nhúc nổi lềnh lên như bánh canh lộn ngọc, bám vào xác lính Pol Pot đang giữa thối. Chuột đồng lông dài như lông lợn, đồng lúc nhúc hàng đàn kéo nhau ra ăn xác chết. Đêm đêm, chuột lần mò vào cắn cả ngón chân lính ta đang ngủ. Tiếng súng, tiếng ánh ương cóc nhái, kêu triền miên như hỏa tấu không dứt, một bài ca lạnh lùng, đơn điệu buồn tẻ và thê lương. Trước mặt bọn anh là bãi chiến trường toàn cây thốt nốt cụt ngọn bởi đạn mìn trên đồng hoang, dợp trời quạ bay tìm xác chết. Đôi khi bọn anh thiếu thức ăn, lấy cả những con kên kên to như con gà Tây bị lạc đạn, chết ươn mấy ngày về làm thịt, tống đủ các loại gia vị vào mà vẫn ăn không nổi vì mùi nó tanh hôi như xác chết. Quẩn nhau với lính Pol Pot, mình trần trung trục, da đen nâu bóng, miệng ngậm ngải đánh nhau lì lợm. Vai vác súng, bao xe đạn và dây đeo lựu đạn quấn quay mình. Lính Pol Pot đeo giỏ lá thốt nốt đựng cơm với nắm bò hóc, chui rúc ẻm nủi như cuốc, phơi nắng, ngâm nước như châu đầm, mà đánh nhau dai như đỉa đói. Đầu tháng 1 năm 1979, bọn Anh giải phóng Phnom Penh, bọn Pol Pot chạy dạt tận biên giới Thái Lan. Khi ấy, người Khmer mới làm cuộc hồi hương. Những người còn sống sót tha hương gánh gồng, mang vác, khoác tay nải. Ai may mắn thì đi xe bò kéo tìm về quê cũ. Cả đất nước Campuchia là một cuộc đi bộ khổng lồ trong lịch sử. Gần 10 năm rồi mà cuộc đi bộ vẫn chưa hề chấm dứt. Anh biết chú mày vừa mới sang chiến trường ca, nhưng đã từng dày vò vì sao những người lính tình nguyện Việt Nam có mặt ở đây và hứng chịu đạn mìn gần 10 năm rồi vẫn chưa về cố hương, mà không phải là lính tráng của bọn nước lớn mà mẹ nào đấy. Chú mày là một nhà sử học tương lai nên luôn cố cất công đi tìm những điều lớn lao kỳ vĩ. Thực ra, giải thích theo kiểu nông dân làng Anh nó đơn giản hơn nhiều. Tùng ạ, các nhà chính trị vẫn nói với chúng ta đó là nghĩa vụ quốc tế cao cả, là lương tâm thời đại. Không sai. Anh có một cách hiểu giản dị của anh là định mệnh hai dân tộc, định mệnh gắn kết số phận hai nước, hai dân tộc ở bên nhau, lúc khó khăn hoạn nạn không thể đừng giúp nhau. Cũng y như cháy nhà hàng phố, không thể bình chân như vậy. Không chữa dùm, nó thiêu hủy cả đi gia sản nhà người ta. Mình có đang tâm đứng nhìn không? Và lại, nhà hàng xóm cháy, không chữa dùm nó, cháy lan sang cả nhà mình ấy chứ. Cứ nghĩ một cách bình dị như thế thôi, Tùng ạ. Chúng ta đi từ đạo lý làm người trước, rồi mới đi cùng lý tưởng. Ngày 2 tháng 1 năm 1985, quân đội cách mạng Campuchia được sự hỗ trợ của quân tình nguyện Việt Nam đã tiến công căn cứ địch ở khu vực Viêm Ta trên biên giới phía Tây thuộc tỉnh Po Sat, làm chủ hoàn toàn căn cứ. Thông tấn xã SPK ngày 2 tháng 1 năm 1985. Tỉnh dậy, một cú đau nhói ở ngón chân trái khiến Tùng giật thót mình. Anh ngồi phát dậy, vẫn còn kịp nhìn thấy bóng một con chồn hay con chó sói con, hay con chuột rừng to tổ trạng phóng vụt qua các kẽ cây lá, dây leo thảo mộc. Trời ơi, máu chảy đỏ ngón chân cái. Tùng chợt nhận ra một con thú rừng chó chết đói khát nào đó, tưởng anh là xác chết, đã đến định làm một bữa tiệc no say. Tiếc rằng nó mới chỉ ngoạm một cái thì anh đã co phắt bàn chân lại. Bị đánh động, con thú hoang đành bỏ của chạy lấy thân. Mấy vết răng sâu gọn, da thịt chưa kịp rách. Tùng dứt đại một nắm lá dại, nếm thấy đằng đắng, nhai triệu chạo và đắp vào. Đi đâu bây giờ? Cứ nhằm hướng mặt trời mọc mà bước. Mặt trời mọc là hướng đông là quê hương, là Việt Nam, là cái nơi mình đã ra đi. Vậy thì bước, bước với ý chí phải sống, phải về với mẹ. Ý thức cần phải sống, cần phải vượt qua khu rừng hoang dã này nổi lên quyết liệt trong lòng anh. Nhưng rồi lại một ý nghĩ khác chèn trong đầu. Còn cô gái câm vẫn vương vấn không bước ra khỏi não trạng của anh. Cô gái sẽ bị liên đới tội lỗi, trách nhiệm. Gã lính áo đen sẽ không tha cho cô cái tội thả tù binh. Có lý lẽ nào chối tội không, Sally? Anh tự giận mình, sao không nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra với cô gái sau khi anh trốn chạy? Nhưng rồi anh lại tự nhủ, làm thằng lính chiến không nên ủy mị, yếu đuối, nửa vời. Chiến tranh là mạnh được, yếu thua, phải biết trân trọng từng giọt sống, nhưng cũng phải biết tận dụng mọi cơ hội sống. Đôi khi trong chiến trường, con người phải ác để tồn tại, thì cái thiện ở chiến trường có đất sống không? Điều cốt tử của mình là tồn tại trước đã, thì mới tính chuyện nhân nghĩa được mất. Lúc này, đi về quê mẹ hay sống trần trụi giữa kẻ thù, thì cơ hội tồn tại hay không tồn tại đều như nhau. Càng nghĩ, anh càng hoang mang, rối mù. Anh cố chống tay đứng dậy và bước, nhưng ngay lập tức hai đầu gối chung xuống, gần cốt lòng ra và dù cả người. Không bước nổi, cái đói khát đã đánh gục anh rồi. Hình như đã sang chiều từ lâu. Không, đã sắp tối. Tùng chẳng biết mình đã thiếp đi qua bao nhiêu thời gian. Một đêm một ngày, hay hai đêm hai ngày. Chịu không nhớ nổi mình đã phơi sương phơi nắng được bao lâu, chỉ biết rằng lúc này anh không thể lê bước được nữa. Đói quá, khát quá. Lần đầu tiên trong đời anh bị cái đói cái khát hành hạ khủng khiếp. Ông La Phong Tên bảo, một cái bụng đói không thể lắng nghe. Lúc này anh không làm chủ được cơ thể mình nữa, thân xác mềm lạ, cơ bắp mệt mỏi rã rời như đang nhão ra, bồn chồn không cắt nổi chân tay, họng khô ran nóng, miệng môi khô như bỏng rụp, da cũng khô không còn mềm mại như thể nó đang giãn ra hết cỡ, và mắt hoa lên nhấp nhoáng, nhìn cái gì cũng không rõ, đành nằm giữa rừng hoang chờ chết. Chỉ nghĩ đến cái chết tức tưởi vô lý vô ích tầm thường, nước mắt anh lại ứa ra. Trời ơi, không ai biết mình chết mất xác ở rừng, không ai biết thú hoang sẽ trầu trực xung quanh chờ anh chết hẳn, rồi xông vào lóc từng miếng thịt ra, nghiền từng sợi gân, làm bữa tiệc thịt soạn. Một loáng chỉ còn trơ bộ xương trắng hếu lẫn vài sợi gân và chút máu hồng hồng. Không, lũ thú hoang đói khát sẽ cắn vỡ cả xương sườn, xương ống chân, ống tay của anh ta. Chúng banh hàm răng chắc cứng khỏe, nghiền xương vỡ rào rào, rồi mút đuổi sống, liếm khô, không còn chút nước. Sợ hãi quá, cực thân quá, bỗng dưng anh ôm mặt khóc tu tu. Khóc mà nước mắt không chảy ra. Anh biết tính mạng mình đã đến lúc nguy kịch. Chính lúc khóc thảm thiết không ra nước mắt, vì cơ thể mất nước ấy, cũng là lúc lòng anh hoang vắng nhất. Một lát, thần hồn sợ hãi qua đi, anh nhận thấy sự vô lý vô nghĩa của mình. Nếu cứ khóc và nằm chờ chết thụ động, vậy thì đi, đi về quê, đi về nước Việt, dù hy vọng sống cạn đến giọt cuối cùng và rất mong manh. Không bước được thì bò, bò không được thì toài. Một bước, hai bước, ba bước. Anh nhẩm tính. Ôi, bao nhiêu bước nhằm tới hướng đông thì đi đến biên giới Việt Miên. Một lát, anh hồi sức một chút và ngồi dậy. Ôi, anh nhìn thấy những mảnh vỏ lương khô bị bóc xé rơi vương vãi. Thế là thế nào? Chẳng lẽ có con khỉ, con tinh tinh, dã nhân hay kẻ nào đó lấy trộm ba lô của anh? Chả lẽ nó đã lục tung ba lô, lấy lương khô của anh rồi chén một cách ngon lành, khiến anh phải chịu cảnh đói khát giờ khóc giờ mếu thế này? Mùi đồ ăn khô sộc vào mũi, anh nhặt những mảnh vỏ lương khô đưa lên miệng, thè lưỡi liếm láp, nhấp nháp. Thật kỳ diệu, nước bọt ứa ra dù rất ít. Những hạt cám lương khô nhỏ li ti thấm vào lưỡi đánh lừa cảm giác cũng làm anh tỉnh táo. Anh nhai luôn cả giấy, nuốt luôn cả vỏ lương khô. Anh toài quanh tìm cái ba lô của mình. Tịnh như không, cái ba lô vẫn biệt vô tăm tích giữa rừng hoang mênh mông quạnh vắng. Con người là giống động vật cao cấp, chúa tể của muôn loài. Song con người cũng có giới hạn, ít nhất là trong trường hợp này. Rõ ràng là mười mươi, anh không có cơ may sống sót trên đường tìm về đất mẹ. Cô gái cầm đông nổi đã vội vã đẩy anh vào nước cờ trốn chạy trong hoàn cảnh này là thất sách. Nếu ở lại, ít ra lúc này anh vẫn chưa kiệt quệ, chưa sắp ngắc ngoài chết, vẫn còn cơ hội thoát thân, sống sót, dù rất mong manh, mơ hồ. Anh cay đắng nhận ra cái sự bất lực và tuyệt vọng ấy. Chỉ còn một nước, mã hồi, trở lại với đám tàn quân Pol Pot, cầu may một tia sống mong manh. Chưa lúc nào, anh lại muốn bị kẻ thù bắt như lúc này. Chưa lúc nào, anh lại muốn kẻ thù đi truy lùng, tìm kiếm mình như lúc này. Mông lung, ngậm ngùi, ngẫm nghĩ. Ngay cả cái sự ngẫm nghĩ cũng mờ dần, đuối dần. Anh cố bò quay trở lại lối cắt rừng đã trốn. Sức kiệt dần, anh gục xuống, nằm lả đi, không còn biết trời đâu, đất đâu nữa. Kampong Chơ Năng mang cái nghĩa hết sức bình dị. Bến nổi. Ngót 1000 năm, mấy miếng Kampong Chơ Năng gợi cho người Khmer nghĩ đến một vùng quê nổi tiếng với nghề làm nồi đất, đồ gốm. Những trại tập trung trá hình dưới cái tên công xã đã đập phá sạch sành xanh những đồ gốm, xóa mất tích nghề làm nồi đất ở đây. Báo Quân đội Nhân dân ngày 4 tháng 1 năm 1985. Tôi tìm thấy tên tù binh Việt Nam đang nằm gục bên gốc cây cổ thụ không biết tên. Hồng đeo con dao găm dắt kỹ trong bao. Bên cạnh là con chó sói cụt một bàn chân sau, ngồi chồm hổm, trầu mõm chờ đợi. Xuyệt, Xuyệt, tôi chu miệng xuyệt. Tiếng kêu không đủ độ vang mạnh, đuổi con vật đói khát đang chờ sực miếng mùi ngon. Tôi khua khua khẩu AK-47 gắn lưỡi lê đã tuốt trần trên đầu nòng súng. Con sói sủa oang oẳng và hai con ngươi đỏ long sòng sọc nhìn kẻ lạ mặt khác loài bất ngờ đến phá đám. Cái cổ dài ngẵng vươn ra và hai hàm răng sắc trắng nhợn uy hiếp kẻ khác loài. Mặc tôi chẳng sợ, tay cầm khẩu súng xỉa xỉa lưỡi lê khiến con sói tận nguyền lùi dần trong tiếng sủa đầy tiếc nuối và tuyệt vọng. Tuy nhiên, con sói vẫn không chịu đi hẳn. Nó chỉ lui lại khoảng 4-5 mét thì dừng lại và nép vào bên gốc cây và chờ đợi, theo dõi kẻ vừa xâm lăng vùng lãnh địa của nó sẽ làm gì. Tôi áp tai vào ngực tên tù binh, mừng quá, tôi nghe được tiếng tim đập nhanh, tiếng tĩnh mạch tay nhanh và yếu, nếu đo được huyết áp chắc là thấp lắm. Bàn tay con gái áp trán tên tù binh Việt Nam, tôi cảm nhận được anh ta đang gây sốt. Khổ chưa? Da anh ta như thể đang khô héo, tính đàn hồi kém, dùng ngón tay véo da rồi buông mà nếp da mất quá chậm, không đàn hồi nhanh. Thuật ngữ chuyên môn gọi là triệu chứng mất nước. Toàn cơ thể rất rõ ràng, chỉ còn thiếu mê sảng, lạnh toàn thân hoặc bất tỉnh nữa thì hết phương cứu chữa trong hoàn cảnh ngặt nghèo hoang dã này. Tôi ân hận đã đẩy tên tù binh bỏ trốn mà quên không rúi cho anh ta cái bi đông nước dù chỉ còn một nửa. Tôi nâng đầu con tóc Việt Nam gối lên đùi non của mình, chỉ rót một nửa nắp bi đông nước và kề vào đôi môi đang khô nẻ của người đói khát. Tôi có cảm giác như vừa đổ bát nước vào cánh đồng khô cạn. Chỉ nghe đánh xèo một tiếng mà đất ải vẫn khô cong vì chưa đủ thấm. Thêm nửa nắp bi đông nữa. Thêm nửa nắp bi đông nữa. Cuối cùng là một nắp bi đông nước đã hòa tan một viên vitamin tổng hợp. Cái thứ thuốc vẫn thường cấp phát cho lính quân tình nguyện Việt Nam đem theo trong túi thuốc cá nhân. Thật thần kỳ, trời Phật có mắt thương con nhà khốn khó, thất cơ lỡ vận. Lính tráng khổ ải, trần ai quen rồi, nên sức chịu đựng giống như cây thốt nốt mùa hạn gặp mùa mưa lại ngùn ngụt xanh lá vươn lên trời xanh. Tôi không nhớ sau đó bao nhiêu lâu thì những nắp bi đông nước và viên vitamin tổng hợp cùng với nửa mảnh lương khô 701 hòa tan loãng, tựa hồ thuốc tiên làm cho tên tù binh Việt Nam tỉnh lại. Đôi mắt hết lờ đờ, đôi môi nhuận nước dần và hết ngáp cá. Khi ấy, tôi cũng gục xuống, thiếp đi vì quá mỏi mệt. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Miền Hoang của nhà văn Sương Nguyệt Minh trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.